Thứ bảy tuần thứ năm thường liên. Chủ đề: lợi ích và tai hại của thức ăn. Có những thức ăn nuôi dưỡng và làm cho con người được sống khỏe mạnh. Có những thức ăn gây bệnh, cao đường, cao máu, cao mỡ và làm cho con người phải chết. Một con người bình dân sẽ không biết những hậu quả của thức ăn nếu không được những nhà chuyên môn cho biết hậu quả của nó. Để sống khỏe, con người cần tuân theo sự chỉ dẫn của các nhà chuyên môn. Nếu cứ ngoan cố ăn bậy theo ý mình, con người sẽ phải lãnh hậu quả tai hại của nó. Các bài đọc hôm nay liên quan đến những lợi ích và tai hại của thức ăn. Trong bài đọc 1 năm chẵn, vua Jeroboam không chịu nghe lời Thiên Chúa để được chúc lành thịnh vượng. Nhà vua có kế hoạch riêng của mình để được phồn thịnh, cho dù phải phản bội Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu làm phép lạ cho 4.000 người ăn no nê. Vì của ăn này, tất cả dân chúng trở nên mạnh khỏe và không bị ngất xỉu dọc đường. Bài đọc 1. Nếu dân này cứ lên tế lễ tại đền thờ Đức Chúa ở Jerusalem, thì lòng họ lại quay về với chủ mình là Rehoboam và vua Juda mất thôi. Thứ nhất, lý do chính trị. Khi con người được sống trong danh vọng quyền bính, họ không bao giờ thỏa mãn với những gì đang sở hữu, nhưng luôn có tham vọng bành trướng thế lực. Jeroboam đã quên hẳn lý do nhà vua được cai trị vương quốc của mình là Thiên Chúa đã giật 10 chi tộc miền Bắc ra khỏi tay của vua Solomon và trao quyền điều khiển vào tay ông. Khi ông vẫn còn là một thợ xây cất của Solomon, Thiên Chúa cũng đã giao ước với ông: nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của ta, thi hành điều chính trực trước nhan ta mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như ta đã xây cho David, và ta sẽ trao Israel cho ngươi. Mối lo sợ của nhà vua khi thấy dân chúng của mình cứ tuân về Jerusalem để làm lễ thờ phượng Thiên Chúa và đóng góp ngân quỹ cho đền thờ theo như lệ luật truyền. Vua Jeroboam nghĩ bụng rằng: rồi vương quốc lại trở về nhà David mất thôi. Nếu cứ để dân này lên tế lễ tại đền thờ Đức Chúa tại Jerusalem, thì lòng họ lại quay về với chủ mình là Rehoboam vua Juda, và họ sẽ giết ta để trở về với vua Juda. Quyết định điên rồ của nhà vua. Để giải quyết mối lo sợ hão huyền, vua quyết định cho làm 2 con bò mộng bằng vàng, rồi nói với dân: các ngươi lên Jerusalem như thế, đủ rồi. Này, Israel Thiên Chúa của ngươi đây, đấng đã ngươi lên từ đất Ai Cập. Nhà vua cho đặt 2 tượng bò vàng, một ở đằng đầu tại Đen, giáp ranh giới Syria miền Bắc, một ở đằng chân tại Bethel, giáp ranh giới với vương quốc Juda miền Nam. Thứ hai, thay đổi tôn giáo. Vua biết không thể tiêu diệt tôn giáo nên hướng lòng dân vào tà thần. Sở dĩ dân chúng tin tưởng những gì vua nói vì truyền thống Do Thái tin Thiên Chúa luôn nói với họ qua các nhà lãnh đạo dân chúng. Bên cạnh việc đúc 2 thần bò vàng, vua Jeroboam còn đặt các tư tế lấy từ đám thường dân không thuộc hàng con cháu Lê Vi, lập một lễ vào ngày 15 tháng 8 giống như lễ vẫn mừng ở Juda, và vua tiến lên bàn thờ. Vua đã làm như thế tại Bethel mà dâng lễ tế cho các con bò mộng vua đã làm ra. Vua đặt ở Bethel các tư tế để phụng vụ tại các nơi cao mà vua đã thiết lập. Mục đích của những hành động này là vua muốn triệt hạ tận gốc những thói quen thờ phượng của dân chúng để tiện bề cho việc điều khiển. Nhưng gieo gió sẽ gặt bão, Sóng gió sẽ dậy tới dồn dập cho triều đại của nhà vua và các người kế vị sau này. Không những thế, dân chúng cũng chịu thiệt hại vì những quyết định điên rồ của nhà vua. Phúc âm: Chúa làm phép lạ cho 4.000 người ăn no nê. Thứ nhất, phản ứng của Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa Giêsu biết mọi nhu cầu của con người, phần hồn cũng như phần xác. Những chi tiết của trình thuật nói nên sự quan tâm và lòng thương xót của Ngài. Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Phản ứng của các tông đồ rất thực tế. Họ nói, trong nơi hoang vắng này làm sao tìm được bánh cho bằng ấy người? Lấy tiền đâu mà mua nhiều bánh như vậy? Đó là trách nhiệm của họ, đâu phải là của chúng ta. Rất nhiều người lãnh đạo phần hồn dựa vào những lý do như thế để từ chối giúp đỡ giáo dân về phần xác. Nhưng bổn phận bác ái là cho hết mọi người, đâu trừ những nhà rao giảng. Hơn nữa, nhiều người tin vào Chúa không do những lời giảng cao siêu, nhưng do tấm lòng thương xót của người rao giảng. Phép lạ bánh hóa nhiều. Chúng ta cần lưu ý có 2 phép lạ hóa bánh ra nhiều trong tin mừng của Marco. Thứ nhất, phép lạ hóa bánh ra nhiều từ 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi 5.000 người. Xin coi Marco 6. Tất cả 4 thánh ký đều tường thuật phép lạ này. Matthew chương 14, Marco chương 6, Luca chương 9 và Gioan chương 6. Thứ hai, phép lạ bánh ra nhiều từ 7 chiếc bánh và vài con cá để nuôi 4.000 người. Chỉ có trong Marco trong trình thuật hôm nay và được nhắc lại trong Matthew chương 16. Những điều giống nhau trong 2 phép lạ, đó là công thức chúc lành như khi lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra, và các ông đã dọn ra cho đám đông. Lời thắc mắc của các tông đồ: ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Những điều khác nhau trong 2 phép lạ: số người hiện diện, số bánh và số cá. Số bánh còn dư lại 7 giỏ cho 4.000 và 12 giỏ cho 5.000. Địa điểm phép lạ xảy ra gần Capernaum, vùng của Do Thái cho 5.000 và vùng thập tỉnh, lãnh thổ của dân ngoại cho 4.000. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần tuân theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa và các nhà chuyên môn, vì có rất nhiều điều chúng ta không biết hay vượt quá sự hiểu biết của con người. Vâng lời những lệnh truyền của Thiên Chúa không hạn chế sự tự do của chúng ta, nhưng giúp chúng ta đạt những hậu quả tốt và vượt qua những cám dỗ của ma quỷ và của thế gian. Thiên Chúa là đấng tốt lành và thấu suốt mọi sự. Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối và tuân giữ những gì Ngài truyền, vì không một ai trên đời này khôn ngoan hơn Thiên Chúa. Chúng ta phải tuân theo những lời Ngài dạy hơn là những lời của người đời hay của chúng ta. Amen.